Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 4 tháng 6 năm 2014 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày và nhận định của Đức Hồng y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn về chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11b tới câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Anh chị em thân mến, tiền tài, danh vọng không làm cho con người được hạnh phúc. Đó là điều mà nhiều người thường suy gẫm từ cái chết của nữ minh tinh Marilyn Monroe cách đây hơn 50 năm. Khi cuộc đời này không đáp ứng cho nỗi khát khao hạnh phúc, nhiều người đã tìm đến cái chết như một giải thoát. Thế nhưng, Đức tin Kitô giáo cho ta một hướng đi khác. Chúa Giêsu khát mong các môn đệ ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, vì họ đã được thánh hiến trong sự thật. Sự thật ở đây chính là lời của Chúa Cha. Thánh hiến là được tách riêng để thuộc về Thiên Chúa và được sai đi cho sứ vụ làm chứng về nước Thiên Chúa giữa trần gian. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được mặc lấy con người mới, con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và được mời gọi trở nên ánh sáng, là muối men ướp mặn tin mừng cho đời. Chúng ta hãy nhớ, chúng ta đã được thánh hiến qua bí tích rửa tội. Thế nên, đừng chạy theo thế gian ma quỷ, nhưng hãy chọn lựa đời sống phù hợp với ơn gọi làm con Thiên Chúa của mình. lạy Chúa. Trong một thế giới còn nhiều nghi kỵ và giả dối, xin cho chúng con can đảm làm chứng cho sự thật. Ngõ hầu thế giới nhận ra nơi Thiên Chúa mới có sự thật đích thực. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tôi yên vui chuyên lo nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến. Để sống cho
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Các sinh hoạt trong năm đời sống thánh hiến. Trong dịp đại hội lần thứ 82 Liên hiệp các bề trên tổng quyền tại Roma hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo năm 2015 là năm đời sống thánh hiến. Và trong ngày kết thúc đại hội lần thứ 83 Liên hiệp các bề trên tổng quyền năm nay, thông tin cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ đồng hành trong suốt năm này. Các sự kiện dự kiến tổ chức trong năm này sẽ diễn ra ở ba cấp độ: bộ tu sĩ, nghĩa là bộ lo về đời sống tận hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ; hiệp hội các bề trên tổng quyền và các dòng tu. Năm đời sống thánh hiến sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2014, tức là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Trước đó sẽ có một đêm canh thức cầu nguyện vào ngày thứ Bảy 29 tháng 11. Ngày Thế giới đời sống thánh hiến mùng 2 tháng 2 năm 2016 là ngày bế mạc năm đời sống thánh hiến. Trong vòng 14 tháng sẽ diễn ra nhiều buổi cử hành và hội họp nhằm làm nổi bật các khía cạnh khác nhau của đời sống thánh hiến. Từ ngày 22 đến 24 tháng Giêng năm 2015, trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, sẽ có một cuộc gặp gỡ đại kết với các tu sĩ của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác. Từ ngày 8 đến 11 tháng 4 năm 2015, sẽ có cuộc gặp gỡ dành cho các nhà đào tạo nam và nữ của đời sống thánh hiến, để đào sâu các tiêu chuẩn xuất phát từ một nền linh đạo hiệp thông. Từ ngày 23 đến 26 tháng 9 năm 2015, sẽ tổ chức một tuần thực nghiệp dành riêng cho các tu sĩ trẻ. Cuối cùng, từ ngày 24 tháng Giêng năm 2016 đến mùng 2 tháng 2 năm 2016 sẽ là tuần lễ toàn thế giới về đời sống thánh hiến trong sự hiệp nhất. Trong tuần này còn có một hội nghị chuyên đề thần học về đời sống thánh hiến và các cuộc gặp gỡ đặc biệt về đời sống tu viện, về các tu hội đời và hội dòng trinh nữ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha xác định rằng cộng đoàn Kitô giáo là một cộng đoàn ra đi. Trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 6 vừa qua, gần 100.000 tín hữu hành hương đã về quảng trường Thánh Phêrô để nghe bài giáo huấn của Đức Thánh Cha, đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và nhận phép lành từ Ngài. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha Francisco đã triển khai ý tưởng về ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Ngài nhấn mạnh đến việc ra đi của người môn đệ của Chúa. Đây là lệnh truyền, chứ không phải là chọn lựa. Mọi người, mọi cộng đoàn, mọi dòng tu đều phải ra đi để làm chứng cho Chúa. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng triển khai một ý tưởng khác là nhờ những thương tích của Chúa Giê-xu, chúng ta đã được tha thứ mọi tội lỗi. Chúa Giê-xu về trời, nhưng Ngài không rời bỏ chúng ta, Ngài vẫn hiện diện với chúng ta qua giáo hội. Ngài vẫn đồng hành với chúng ta dù chúng ta không thấy người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Ngày hôm nay, ở Ý và nhiều nước khác mừng lễ Chúa Thăng Thiên, việc này xảy ra 40 ngày sau lễ Phục Sinh. Chúa Giê-xu rời xa các môn đệ và thế giới. Tin mừng theo Thánh Ma-thêu tường thuật lại lệnh truyền của Chúa Giê-xu dành cho các môn đệ, lời mời gọi hãy ra đi, hãy lên đường để loan báo cho muôn dân biết thông điệp cứu độ. Ra đi, hay đúng hơn là lên đường, trở thành từ khóa của ngày lễ hôm nay. Chúa Giêsu khởi hành tiến về với Cha và ra lệnh cho các môn đệ khởi hành tiến về thế giới. Đức Giêsu lên đường, thăng thiên, nghĩa là trở về với Cha, Đấng đã sai Ngài xuống thế. Ngài đã hoàn thành việc của mình, và bây giờ Ngài trở về cùng Cha. Nhưng ở đây không gợi lên cho chúng ta sự xa cách, vì Ngài vẫn luôn ở cùng chúng ta theo một dạng thức khác. Với sự thăng thiên của mình, Chúa Phục Sinh đã thu hút cái nhìn của các tông đồ và của cả chúng ta nữa về tầm cao của thiên đàng, để cho chúng ta thấy cùng đích của hành trình của chúng ta là chính Chúa Cha. Chính Ngài cũng đã từng nói rằng, Ngài ra đi là để dọn chỗ cho chúng ta ở trên thiên đàng. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn hiện diện ở đây và hoạt động nơi những biến cố của lịch sử con người với quyền năng và ân sủng của Thánh Thần Ngài. Ngài ở cạnh mỗi người chúng ta, dù chúng ta không thể thấy tỏ tường bằng mắt, nhưng có Ngài ở đó. Ngài đồng hành với chúng ta, hướng dẫn chúng ta, cầm tay chúng ta và nâng chúng ta dậy mỗi khi chúng ta vấp ngã. Đức Giêsu phục sinh ở kề bên những Kitô hữu bị bắt bớ và bị phân biệt đối xử. Ngài ở rất gần chúng ta, hôm nay Ngài hiện diện ở đây, nơi quảng trường này. Thiên Chúa luôn ở với chúng ta. Khi trở về trời, Đức Giêsu mang đến với Chúa Cha một món quà là những thương tích của Ngài. Khi Chúa Cha nhìn thấy những thương tích của Chúa Giêsu, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta, không phải vì chúng ta tốt lành, nhưng vì Chúa Giêsu đã trả thay cho chúng ta. Nhìn đến những thương tích của Chúa Giêsu, Chúa Cha sẽ động lòng thương yêu. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã làm trên thiên đàng hôm nay, cho Chúa Cha thấy giá phải trả cho ơn tha thứ đó, đó chính là những thương tích của Ngài. Chúa Cha luôn luôn tha thứ, vì người nhìn thấy những thương tích của Chúa Giêsu, người nhìn thấy tội lỗi chúng ta và người tha thứ tất cả. Nhưng Đức Giêsu vẫn hiện diện với chúng ta qua giáo hội mà Ngài đã sai đi để nới rộng sứ mạng. Lời cuối cùng Chúa Giêsu nói với các môn đệ là lệnh truyền hãy ra đi. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy. Đây chính xác là một lệnh truyền, không phải là một chọn lựa. Cộng đoàn Kitô giáo là một cộng đoàn ra đi, lên đường. Giáo hội được sinh ra để ra đi. Đức Giêsu đã nói với các môn đệ được sai đi rằng, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Không có Đức Giêsu tự sức chúng ta không thể làm gì được. Trong hoạt động tông đồ, sức mạnh của chúng ta, nguồn lực của chúng ta, cơ cấu của chúng ta không đủ, dù là rất cần thiết. Không có sự hiện diện của Thiên Chúa và sức mạnh của Thánh Thần Ngài, công việc của chúng ta, dù được tổ chức tốt, cũng sẽ không thể sinh hiệu quả. Vì thế, chúng ta hãy ra đi để nói cho mọi người biết Đức Giêsu là ai. Tin Roma. Diễn đàn đại kết thảo luận về tôn giáo và sự khác biệt văn hóa tại Minsk. Trong chương trình tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Thánh Địa, có nhiều hoạt động liên quan đến đại kết. Đó là bằng chứng về sức sống của các cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo, sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất ở Jerusalem, là diễn đàn châu Âu chính thống công giáo lần thứ tư, do Ủy ban các hội đồng giám mục châu Âu và các giáo hội chính thống ở châu Âu tổ chức. Diễn đàn này diễn ra tại Minsk, Belarus, từ ngày thứ Hai mùng 2 tháng 6 vừa qua. Tôn giáo và sự khác biệt văn hóa, những thách đố đối với các giáo hội Kitô giáo ở châu Âu, đó là chủ đề được chọn cho diễn đàn năm nay, với các cuộc thảo luận xoay quanh sứ điệp của Tổng giám mục Pavel, Thượng phụ toàn Belarus, và sứ điệp của Đức Tổng giám mục Tadeusz Konrusewicz, Tổng giám mục Minsk Mogilev, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus. Các tham dự viên thảo luận về các đề tài, tôn giáo và thực tại văn hóa ngày nay, vai trò của các giá trị nhân văn và Kitô giáo trong các xã hội châu Âu đa văn hóa hiện nay, tự do tôn giáo, vai trò của các giáo hội trong việc cổ vũ nền khôn ngoan Kitô giáo và sự cần thiết của đối thoại liên tôn hoặc phục hồi nền đạo đức của châu Âu. Diễn đàn bế mạc vào thứ Năm mùng 5 tháng 6 với việc công bố sứ điệp chung kết. Và ngày hôm sau, tức là mùng 6 tháng 6, các tham dự viên đi thăm các cộng đoàn địa phương. Diễn đàn này đề cập đến các vấn đề nhân học và mục vụ có tầm quan trọng đặc biệt cho hiện tại và tương lai của nhân loại, nhằm giúp xác định quan điểm chung về các vấn đề xã hội và đạo đức. Diễn đàn không bàn đến các vấn đề giáo lý, vì diễn đàn này không thay thế Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Diễn đàn lần thứ ba diễn ra hồi tháng 6 năm 2012 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, với chủ đề Cuộc khủng hoảng kinh tế và nạn nghèo đói, những thách đố đối với châu Âu ngày nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đau buồn vì sự dửng dưng đối với thảm trạng Syria. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn vì sự dửng dưng của thế giới đối với thảm trạng tại Syria và kêu gọi các tổ chức từ thiện công giáo tiếp tục các hoạt động cứu trợ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các đại diện của 25 tổ chức từ thiện công giáo nhóm họp hôm 30 tháng 5 vừa qua tại Vatican với Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum đồng tâm để phối hợp các hoạt động cứu trợ các nạn nhân chiến tranh Syria. Đức Thánh Cha đích thân đến chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta phải đau lòng nhận thấy cuộc khủng hoảng Syria vẫn chưa được giải quyết, trái lại vẫn cứ tiếp tục và có nguy cơ người ta đã quen với thảm trạng này, quên các nạn nhân hàng ngày, những đau khổ khôn tả, hàng ngàn người tị nạn, trong đó có người già và trẻ em đang chịu đau khổ và nhiều khi đang chết vì đói và bệnh tật do chiến tranh gây ra. Sự dửng dưng này làm đau lòng. Một lần nữa, chúng ta phải lặp lại cái tên của căn bệnh làm cho chúng ta rất đau buồn trên thế giới ngày nay, đó là hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Đức Thánh Cha đề cao hoạt động kiến tạo hòa bình và cứu trợ nhân đạo mà các cơ quan bác ái công giáo đang thi hành trong bối cảnh này, chính là một sự biểu lộ trung thực tình thương của Thiên Chúa đối với các con cái người đang bị áp bức và lo âu. Đức Thánh Cha tái kêu gọi lương tâm của những nhân vật chủ chốt trong cuộc xung đột tại Syria, các tổ chức thế giới và công luận. Ngài viết rằng, tất cả chúng ta đều ý thức rằng tương lai nhân loại được xây dựng với hòa bình chứ không phải bằng chiến tranh. Chiến tranh tàn phá, giết hại, làm cho dân chúng và các nước nghèo nàn. Tôi xin tất cả các phe hãy nhìn đến công ích cho thực hiện cấp thời những hoạt động cứu trợ nhân đạo và làm cho võ khí sớm im tiếng. Đồng thời dẫn thân thương thuyết đặt lên hàng đầu thiện ích của Syria và toàn dân nước này và cả những người đang phải tị nạn ở nơi khác và họ có quyền được sớm trở về quê hương. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến các cộng đoàn Kitô là khuôn mặt của một giáo hội đang chịu đau khổ và hy vọng. Ngài viết, sự sống còn của họ trên toàn vùng Trung Đông là mối lo lắng sâu đậm của giáo hội hoàn vũ. Kitô giáo phải được tiếp tục sống tại nơi nguyên gốc của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức từ thiện công giáo và nói rằng, hoạt động bác ái và cứu trợ của anh chị em là một dấu hiệu quan trọng nói lên sự gần gũi của toàn thể giáo hội, đặc biệt của Tòa Thánh đối với nhân dân Syria và các dân tộc khác ở Trung Đông. Khóa họp hôm 30 tháng 5 vừa qua có mục đích tiếp tục hành trình từ hai năm nay của Tòa Thánh và nối tiếp cuộc gặp gỡ trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 năm ngoái để trợ giúp Syria, cũng như kiểm điểm hoạt động cho đến nay của các cơ quan từ thiện công giáo trong việc trợ giúp Syria. Ban sáng, sau lời dẫn nhập của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Cora Unum, điều hợp viên của khóa họp, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã tường trình vấn đề. Rồi đến các bài tham luận của Đức Tổng Giám mục Mario Zenati, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, và Đức cha Antoine Odo, Chủ tịch Tổ chức Caritas tại nước này. Sau cùng, có bản tường trình về hoạt động của Văn phòng Thông tin ở Beirut, thủ đô Liban, được thiết lập hồi năm ngoái để thu thập và phổ biến các dữ kiện về hoạt động của các tổ chức bác ái công giáo. Ban chiều, các tham dự viên thảo luận về những khía cạnh cụ thể trong việc cộng tác giữa các cơ quan từ thiện khác nhau ở Syria và các nước láng giềng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Tauzin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn về chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Bài tổng hợp của Linh Tiến Phản với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Francisco trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 5 năm 2014 đã để lại các dư âm rất tích cực trong lòng người dân Palestine cũng như Israel. Báo chí và đài truyền hình Ả Rập cũng như Israel tiếp tục bình luận gia tài mà Đức Thánh Cha Francisco đã để lại khi viếng thăm Bethlehem và Jerusalem. Sau đây là vài nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Tauzin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn. Trước hết, Đức Hồng Y cho biết điều có thể tóm tắt một cách hay nhất về chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa như sau. Điều tóm tắt hay nhất về chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha là tấm hình Đức Thánh Cha cầu nguyện tại bức tường than khóc, cùng với Rabbi bạn của Ngài, và với vị Imam Hồi giáo, rồi Đức Thánh Cha ôm hôn hai vị kia. Đó là bức hình tóm tắt hay nhất chuyến hành hương, nói lên tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn. Bởi vì tất cả những điều đó có thể xảy ra khi người ta biết nhau, nói chuyện với nhau, nhìn mặt nhau, lắng nghe nhau, chấp nhận và thừa nhận nơi người khác các khía cạnh tích cực. Đó là các giá trị của sự thánh thiện và sự thật mà mỗi một tôn giáo đều có theo cách thức của mình, cả khi chúng ta biết Chúa Giê-xu là chân lý. Thế rồi, điều đáng nêu bật còn có đề nghị mà Đức Thánh Cha đưa ra với hai vị Tổng thống Israel và Palestine nữa. Xin hãy đến trong nhà tôi, một cách hết sức đơn sơ với các lời phát xuất từ con tim. Tôi tin rằng đây là một lời mời gọi hướng tới mọi Kitô hữu, đặc biệt các tín hữu công giáo. Nếu trong xã hội ngày nay và ngày mai có một quyền lực mà chúng ta có thể sử dụng, đó là quyền lực của con tim. Và tôi đã trông thấy sức mạnh này của quyền lực con tim nơi Đức Thánh Cha khi Ngài nói chuyện với các người đối tác của Ngài. Nghĩa là sự yêu thương và trông thấy nơi người khác như một người anh em thật sự. Không phải là sự khoan nhượng. Trong một gia đình, người ta không nhân nhượng nhau, nhưng người ta yêu thương nhau. Đức Thánh Cha đã dùng những từ ngữ rất đơn sơ, không dính dáng gì tới quyền quốc tế hay thói quen ngoại giao. Đức Thánh Cha đã mở ra một chương mới. Tôi tin rằng, vùng Trung Đông, cuộc đối thoại liên tôn và các nỗ lực cho hòa bình không thể ở trong tình trạng ngày nay. Nó sẽ bắt đầu một cái gì mới mẻ nhờ quyền lực này của con tim. Trả lời cho câu hỏi, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã được giới thiệu như là một cuộc hành hương tại Thánh Địa, nhưng nó đã vượt ra ngoài việc hành hương, như Đức Hồng Y đã chỉ cho thấy, đặc biệt là trên bình diện chính trị. Về vấn đề này, Đức Hồng Y nói như sau. Tất cả là chính trị, nhưng chính trị đương nhiên không phải là tất cả đối với con người. Tôi tin rằng, trong một vùng như vùng Trung Đông, thì tôn giáo và chính trị rất gắn liền với nhau. Vì lý do đơn sơ, chẳng hạn như Hồi giáo, không phân biệt tôn giáo và chính trị. dầu sao đi nữa, tôi xác tín rằng cần phải luôn luôn nhấn mạnh đến sự kiện này. Đó là các cuộc chiến đang xảy ra đã không do các tôn giáo gây ra, trong khi tôn giáo là phần của giải pháp. Ngày nay không thể giải thích thế giới bằng cách muốn nhìn về tương lai mà không quy chiếu tôn giáo, quy chiếu sự thánh thiêng, chiều kích siêu việt mà mỗi người mang trong chính mình. Khi được hỏi Đức Thánh Cha đã sống 3 ngày viếng thăm thánh địa như thế nào, Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Với rất nhiều can đảm, cương quyết và trong lời cầu nguyện, tôi tin rằng lời cầu nguyện là chìa khóa của tất cả, bởi vì chính lời cầu nguyện trao ban sự thanh thản cho Ngài. Nhưng điều tuyệt diệu đó là trông thấy sự đơn sơ, qua đó Đức Thánh Cha tiếp đón mọi người, kể cả các nhân vật có trách nhiệm cao nhất. Đối với Ngài, mỗi người đều là một người anh em. Trong bài huấn dụ buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói rằng chính Ngài cũng nhận được một lời hy vọng nữa. Đức Hồng Y đã chia sẻ điều này như sau. Quý vị biết không, khi người ta gặp gỡ các người đã chịu đựng chiến tranh và các tranh chấp nội bộ trong bao nhiêu năm trời, thì người ta tự hỏi họ cảm thấy gì, họ có hy vọng nơi một tương lai nào không? Chúng ta biết rằng chúng ta có một tương lai. Chẳng hạn, tôi đã rất bị đánh đồng bởi vua Giordani, là người đã nói, ở đây các Kitô hữu ở trong nhà của mình, vì họ đã có trước chúng tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe được điều này, và nó quả đúng thật như vậy. Và Đức Hồng Y kết thúc những nhận định của mình như sau. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha đã chinh phục được tất cả mọi người. Ngài không đề nghị các giải pháp, cũng không đưa ra các cuộc thương thuyết. Một cách đơn sơ là Ngài chỉ mở rộng cửa nhà của Ngài, để bất cứ ai đến cũng cảm thấy thoải mái như ở nhà của mình vậy, và có thể nhìn nhau và lắng nghe nhau. Điều này thật là tuyệt vời và tuyệt đẹp.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Chuyến hành hương thánh địa của tôi là dịp củng cố trong đức tin các cộng đoàn Kitô đang đau khổ quá nhiều, và để bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể giáo hội đối với sự hiện diện của các Kitô hữu trong vùng này và trong toàn vùng Trung Đông. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hơn 70.000 tín hữu sáng thứ Tư 28 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tha thiết mời gọi các tín hữu cầu nguyện thật nhiều cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho nền hòa bình tại thánh địa, vùng Trung Đông và trên toàn thế giới. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới công du 3 nước Jordania, Palestine và Israel về. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với các tín hữu một số cảm tưởng và tâm tình của Ngài. Đức Thánh Cha đã không quên cảm ơn các giới chức đạo đời, chính quyền Jordania, Palestine và Israel, cũng như tất cả mọi người đã cộng tác để chuyến viếng thăm được diễn ra thành công tốt đẹp. Nhắc tới kỷ niệm chuyến viếng thăm và cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Thánh Địa cách đây 50 năm, Đức Thánh Cha nói rằng, trong công đồng chung Vaticano Đệ Nhị, Đức Phaolô Đệ Lục đã khai mạc các chuyến công du ngoài nước Italia của các giáo hoàng trong thời hiện đại. Cử chỉ ngôn sứ đó của Giám mục Roma và Đức Thượng Phụ Constantinopoli đã đặt viên đá chỉ đường trên lộ trình đau khổ nhưng nhiều hứa hẹn của sự hiệp nhất giữa mọi Kitô hữu, và từ đó tới nay đã có các bước tiến ý nghĩa. Vì thế, cuộc gặp gỡ của tôi với Đức Thượng Phụ Bartholomaeus đệ nhất, người anh em yêu mến trong Chúa Kitô, đã là cao điểm của chuyến viếng thăm. Chúng tôi đã cầu nguyện tại mộ Chúa Giêsu cùng với Đức Thượng Phụ Chính Thống Jerusalem Theophilos đệ tam và Đức Thượng Phụ Armeni Tông Truyền Buhan, cũng như các tổng giám mục và giám mục của các giáo hội khác nhau và các cộng đoàn, các giới chức chính quyền dân sự và nhiều tín hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ cảm tưởng của Ngài như sau. Tại đây, nơi đã vang lên lời loan báo phục sinh, chúng tôi đã cảm thấy tất cả sự cay đắng và đau khổ của các chia rẽ còn hiện hữu giữa các môn đệ Chúa Kitô. Và điều này thật gây đau đớn cho con tim. Chúng ta còn chia rẽ. Tại nơi đã vang lên lời loan báo phục sinh, nơi Chúa Giêsu trao ban sự sống cho chúng ta còn một chút chia rẽ, nhưng nhất là trong buổi cử hành tràn đầy tình huynh đệ, quý mến và tôn trọng nhau đó, chúng tôi đã cảm thấy mạnh mẽ tiếng nói của vị mục tử nhân lành phục sinh muốn làm cho tất cả mọi con chiên của người thành một đoàn duy nhất. Chúng tôi đã cảm thấy ước mong chữa lành các vết thương còn mở và kiên trì theo đuổi con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn. Một lần nữa, như các vị tiền nhiệm đã làm, tôi xin lỗi vì những điều chúng ta đã làm để tạo ra sự chia rẽ này, và tôi xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta chữa lành các vết thương mà chúng ta đã gây ra cho các anh em khác. Chúng ta tất cả là anh em trong Chúa Kitô, và với Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, chúng ta là bạn, là anh em, và chúng tôi đã chia sẻ ước muốn cùng nhau tiến bước, làm tất cả những gì có thể, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau làm việc cho đoàn chiên Chúa, tìm kiếm hòa bình, giữ gìn thụ tạo, chúng ta có chung biết bao nhiêu điều. Và như là anh em, chúng ta phải tiến tới. Một mục đích khác của chuyến hành hương này là khích lệ con đường tiến tới hòa bình trong vùng, là ơn của Thiên Chúa, đồng thời cũng là dấn thân của con người. Tôi đã làm điều đó tại Jordania, tại Palestine và Israel. Và tôi đã luôn luôn làm điều đó như người hành hương, nhân danh Thiên Chúa và nhân danh con người, và mang theo trong con tim một sự thương cảm lớn lao đối với các con cái của vùng đất này đã sống trong chiến tranh từ quá lâu rồi, và sau cùng họ có quyền biết tới hòa bình. Vì thế, tôi đã khuyến khích các Kitô hữu để cho mình được Chúa Thánh Thần sức dầu với con tim rộng mở và ngoan ngoãn, để luôn có khả năng có các cử chỉ khiêm tốn, huynh đệ và hòa giải. Thần khí cho phép có các thái độ đó trong cuộc sống thường ngày với các người của các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, và như thế trở thành những thủ công của hòa bình. Hòa bình được làm một cách thủ công. Không có các kỹ nghệ chế tạo hòa bình. Nhưng người ta làm hòa bình mỗi ngày một cách thủ công với con tim rộng mở để ơn của Thiên Chúa tới. Do đó, tôi đã khích lệ các Kitô hữu để cho mình được sức dầu. Tại Jordania, tôi đã cảm ơn chính quyền và nhân dân vì dấn thân của họ tiếp đón nhiều người tị nạn đến từ các vùng chiến tranh, một sự dấn thân nhân bản đáng được và đòi hỏi sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế. Tôi đã rất bị ấn tượng bởi lòng quảng đại của nhân dân Jordania tiếp nhận người tị nạn, biết bao nhiêu người tị nạn trốn chạy chiến tranh trong vùng này. Xin Chúa chúc lành thật nhiều cho dân tộc hiếu khách này. Và chúng ta phải cầu nguyện để Chúa chúc lành cho sự tiếp đón này, và xin anh chị em hãy đòi hỏi tất cả các cơ cấu quốc tế trợ giúp dân tộc này trong việc tiếp nhận của họ. Đức Thánh Cha cũng báo cho các tín hữu biết sáng kiến của Ngài như sau. Trong chuyến hành hương tại những nơi khác, tôi cũng đã khích lệ các chính quyền liên hệ, theo đuổi các cố gắng và giảm bớt các căng thẳng trong vùng Trung Đông, nhất là tại vùng đất Syria bị bầm dập, cũng như tiếp tục tìm kiếm một giải pháp công bằng cho cuộc xung khắc giữa Palestine và Israel. Vì thế, tôi đã mời Tổng thống Israel và Tổng thống Palestine, cả hai là những người đích thật của hòa bình và tạo dựng hòa bình, đến Vatican để cùng tôi cầu nguyện cho hòa bình. Và tôi xin anh chị em đừng để chúng tôi một mình, xin anh chị em cầu nguyện thật nhiều để Chúa ban hòa bình cho chúng ta, ban hòa bình cho vùng đất được chúc phúc ấy. Tôi tin cậy nơi lời cầu nguyện của anh chị em. Hãy cầu nguyện mạnh mẽ, hãy cầu nguyện trong thời gian này, hãy cầu nguyện nhiều để hòa bình tới. Chuyến hành hương thánh địa này cũng là dịp củng cố trong đức tin của các cộng đoàn Kitô đang đau khổ quá nhiều, và để bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể giáo hội đối với sự hiện diện của các Kitô hữu trong vùng này và trong toàn vùng Trung Đông. Các anh chị em này của chúng ta là các chứng nhân can đảm của niềm hy vọng và tình bác ái, là muối đất và ánh sáng trong vùng đất này. Với cuộc sống đức tin và lời cầu nguyện của họ, và với sinh hoạt giáo dục và bác ái quý báu, họ hoạt động cho sự hòa giải và tha thứ, góp phần vào thiện ích chung của xã hội. Với chuyến hành hương này là một ơn đích thật của Chúa, tôi đã muốn đem tới một lời hy vọng, nhưng tới lượt mình, tôi cũng đã nhận được một lời hy vọng. Tôi đã nhận được nó từ các anh chị em, hy vọng chống lại mọi hy vọng, qua biết bao nhiêu đau khổ, như các nỗi đau khổ của người chạy trốn quê hương mình vì các xung khắc, như các nỗi đau của biết bao nhiêu người trong các vùng khác nhau trên thế giới này bị kỳ thị và khinh rẻ vì niềm tin của họ nơi Chúa Kitô. Chúng ta hãy tiếp tục gần gũi họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho nền hòa bình tại Thánh Địa và trong vùng Trung Đông. Ước chi lời cầu của toàn thể giáo hội cũng nâng đỡ con đường tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu, để thế giới tin vào tình yêu của Thiên Chúa là Đấng đã đến ở giữa chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Và giờ đây, tôi mời tất cả anh chị em cùng tôi cầu xin Đức Bà là Nữ Vương Hòa Bình, Nữ Vương sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Xin mẹ ban hòa bình cho chúng ta và cho toàn thế giới, và xin mẹ đồng hành với chúng ta trên con đường hiệp nhất. Rồi Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu đọc một kinh kính mừng cho ý chỉ này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Tây Âu, cũng như các nhóm hành hương đến từ các nước xa xôi như Australia, Nam Phi, Philippines, Indonesia, Mexico, Argentina và Brazil. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các đoàn hành hương Jordania và Israel vì sự tiếp đón quảng đại và nồng hậu dành cho Ngài trong chuyến tông du vừa qua. Ngài giữ gìn các kỷ niệm ấy trong tim và xin Chúa ban cho họ tràn đầy phước lộc, thịnh vượng và một nền hòa bình lâu bền. Chào các đoàn hành hương Italia, đặc biệt là giới trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết tháng năm kính Đức Mẹ sắp kết thúc. Ngài xin người trẻ biết chạy đến ẩn náu nơi Đức Mẹ khi gặp khó khăn, người đau yếu can đảm đương đầu với thập giá mỗi ngày, lấy Đức Mẹ làm điểm quy chiếu. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biến gia đình thành tổ ấm cầu nguyện và thông cảm lẫn nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với hơn 70.000 tín hữu sáng thứ Tư 28 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thúy Dũng.
Mẹ ơi, đi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, đi sinh ra. Sinh ra ai ai cũng biết không, con ơi con chưa biết ư khi sinh... sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài nụ cười cần phát xuất từ chính tâm và biểu lộ tâm tình nhân ái. Nhật báo Tuổi Trẻ cách đây khá lâu, số 47, phát hành dịp Xuân Ất Dậu năm 1993, đã kéo sự chú ý của Đặng Thế Dũng về một mẫu tin ngắn: cười một phút bằng 45 phút thư giãn. Cho đến nay, giới y học đã kết luận rằng cười là một phương pháp tập thể dục tuyệt vời đối với con người. Khi cười, trung tâm kiểm soát thần kinh ở não bộ sẽ kích thích cơ thể tiết ra các endorphin, tức chất morphine tự nhiên, có tác dụng làm dịu thần kinh và giảm đau. Người ta thấy rằng khi cười, cả 15 cơ ở mặt đều hoạt động, từ các cơ miệng đến các cơ mí mắt, cơ mũi, cơ căng gò má. Thêm vào đó, cơ hoàng và các cơ bụng hoạt động đã làm tăng sự trao đổi hô hấp lên 3-4 lần. Không khí ở phổi cũng gia tăng đáng kể. Tim đập nhanh hơn và mạnh hơn. Các động mạch giãn nở đưa lượng máu và oxy đến các cơ quan trong cơ thể nhiều hơn. Người ta có thể so sánh động tác cười với các cuộc đi bộ, và một phút cười có hiệu quả bằng 45 phút thư giãn. Và Đặng Thế Dũng có thể quả quyết thêm với các bạn rằng, nụ cười phát xuất từ chính tâm, biểu lộ tâm tình nhân ái, là một trong những dấu chỉ của sự trưởng thành nhân cách. Vậy ta hãy dùng nụ cười chính tâm để vượt thắng những sự phiền muộn gặp phải. Ai trong chúng ta mà không bị phiền lòng, bị xúc phạm? Vấn đề được đặt ra là, chúng ta có dễ dàng thắng vượt sự xúc phạm, sẵn sàng bỏ qua sự phiền lòng do kẻ khác gây ra cho mình hay không? Nếu ta cứ tích chứa những phiền lòng, những tức bực ngày này qua ngày khác, thì chúng ta sẽ bị táo bón tinh thần, làm khổ cho bản thân và cho cả những kẻ xung quanh nữa. Ngoài việc dùng cái cười để thư giãn, các nhà tâm lý còn đề ra những phương thế sau đây để giúp vượt thắng những xúc phạm và phiền lòng. Bước thứ nhất, khi gặp sự phiền lòng, bị kẻ khác xúc phạm, thì phải liệu sao để vượt ra khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt. Nghĩa là ta không tích chứa mà cũng không chiều theo, không dung dưỡng những tư tưởng phiền muộn trong lòng lâu hơn thời gian chúng đáng được. Không để cho những tư tưởng tiêu cực làm ổ trong tâm hồn mình. Khi bị thương nơi tay, ta vội đi tìm thuốc cầm máu, chứ không bỏ mặc vết thương. Đối với thể xác mà như thế, thì đối với tinh thần, ta cũng phải nhanh nhẹn lo chữa trị những vết thương phiền muộn như vậy. Chúa Giêsu đã đặt ra giới hạn non một ngày. Bước thứ hai, các nhà tâm lý dùng hình ảnh đào mương xẻ rãnh để cho sự phiền muộn chảy ra khỏi tâm hồn mình. Đó là tìm đến người bạn thân, người ta tin tưởng nhất để tâm sự, để giải bày sự phiền muộn. Hãy giải bày tất cả, không thích chứa điều gì cả. Giống như ta đào cơn rãnh tháo nước, để vũng nước lầy và dơ thoát đi. Thì cũng thế, ta tâm sự hết mọi phiền muộn cho người bạn. Tâm sự xong, ta hãy quên tất cả mọi sự, đừng nghiền ngẫm trở đi trở lại với những sự phiền muộn đó nữa. Bước thứ ba, nếu ta không có bạn tâm giao, ta có phương pháp khác là viết thư, không phải viết thư để gửi cho người xúc phạm đến mình, nhưng ta viết ra hết tất cả mọi sự bực dọc, xong ta xé bức thư đó đi vừa cầu nguyện cho người đã xúc phạm đến mình và tha thứ cho họ. Thứ tư, hãy thành thực xét mình xem dễ bị làm phiền ở điểm nào nhất. Có thể đó là tật xấu của mình, ta cầu nguyện xin Chúa giúp chữa lành tật xấu này, hay giúp chữa trị vết thương cho đến khi lành hẳn. Trong giây phút xét mình này, trước nhan Chúa, ta hãy thành thật xét xem mình có lầm lỗi, trở nên nguyên nhân hay là cớ cho kẻ khác xúc phạm, hay gây xúc phạm đến kẻ khác hay không. Nhiều khi, ta lại là kẻ có lỗi trong đó nhiều hơn ta tưởng. Trong giai đoạn này, sự tha thứ sẽ làm cho ta trở nên khách quan để thấy được và thấy rõ phần lỗi của mình. Ta không cần tranh luận ai lỗi ai không, nhưng cần tìm hiểu xem mình có những khuyết điểm như thế nào để canh tân chính bản thân mình mà thôi. Thứ năm, bước quan trọng cuối cùng là cầu nguyện cho kẻ xúc phạm đến ta. Cần phải cầu nguyện luôn mãi cho đến khi nào mình cảm thấy là đã quên được sự phiền muộn và đã thật sự tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Một bác sĩ nổi tiếng ở New York, Hoa Kỳ cho biết rằng 70% những người bệnh đến nhờ ông chữa trị là những người có tích chứa những sự ấm ức nào đó trong tâm hồn. Theo vị bác sĩ này, sự tha thứ giúp cho bệnh nhân mau lành, và sau đây là một vài điểm tâm lý giúp thực hiện sự tha thứ. Thứ nhất, hãy xác tín rằng không có gì tốt đẹp hơn và hữu hiệu hơn giúp mình sống an vui ngoài sự tha thứ. Thứ hai, hãy xác tín rằng sự ấm ức trong lòng vì không tha thứ làm hại ta hơn là làm hại kẻ khác. Tha thứ là dấu chỉ một tâm hồn cao thượng, chứ không phải là hèn nhát. Thứ ba, không phải chỉ nghĩ đến việc tha thứ suông, mà phải thực hiện cụ thể sự tha thứ ngay bây giờ, không chần chờ. Thứ tư, cầu nguyện xin Chúa giúp ta thực hiện sự tha thứ, và cầu nguyện cho chính kẻ xúc phạm đến mình. Thứ năm, trong cuộc sống, hãy dùng lời lẽ êm đẹp khi nói về người xúc phạm đến mình, và hãy có sáng kiến thực hiện những bước xích lại gần với kẻ làm phiền lòng ta. Và điểm thứ sáu, nhìn về bản thân, hãy phân tích xem đâu là những nguyên nhân tạo ra sự căng thẳng và xúc phạm này, và hãy sửa chữa những gì nơi chính mình đã gây ra điều phiền phức đó. Kết luận, Đặng Thế Dũng đề nghị các bạn hãy cười nhiều lần trong ngày, một nụ cười từ chính tâm, một nụ cười biểu lộ tâm tình nhân ái, và như thế bạn sẽ vượt thắng dễ dàng những sự phiền phức gặp phải. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chẳng lâu đâu, chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phước Vân trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tại một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô nước Đức, có hai người thợ đóng giày, ông Müller và ông Schmidt. Cả hai đều là những người thợ giỏi, và tiệm của họ nằm đối diện nhau ngay trên một con đường. Vào thời điểm 1930, chế độ phát xít mới bắt đầu nắm quyền ở nước Đức. Như những chiếc đồng hồ chính xác, mỗi ngày cả hai ông đều mở cửa hiệu vào đúng 8 giờ sáng. Không nói ra, nhưng cả hai đều không muốn vì đến trễ mà có thể bị mất khách về tay đối phương. Sáng nào cũng vậy, khi ông Müller mở cánh cửa tiệm ra, là lúc ông ngừng lại một chút, dỡ mũ ra và cất tiếng chào ông thợ giày bên kia đường. Chào ông Smith, chúc ông một ngày vui. Và rồi ông Smith cũng vui vẻ cất giọng. Ồ, chào ông Müller, chúc ông một ngày may mắn. Họ chào nhau mỗi buổi sáng như vậy, trước khi bắt tay làm việc. Nhìn cung cách chào hỏi của họ, không ai có cảm nghĩ rằng họ là hai người luôn tìm cách cạnh tranh nhau một cách âm thầm nhưng ráo riết. Một buổi sáng nọ, cô con gái nhỏ của ông Müller chứng kiến cảnh ấy, thắc mắc hỏi cha mình. Cha à, sao cha lại chào ông Smith? Ông ta đâu phải là bạn của mình. Cha nói, ông ta là địch thủ của cha mà. Ông Müller giải thích cho con. Con ơi, người Do Thái chúng ta luôn được dạy rằng, chúng ta phải luôn vui vẻ với hàng xóm, dù đó là địch thủ của chúng ta. Khi Hitler lên nắm quyền, thì vào một đêm, gia đình ông Müller bị quân đội Đức Quốc xã bắt đi tập trung, để sáng hôm sau đem giam vào trại giam Auschwitz. Vào sáng sớm, thấy gia đình ông Müller đang run rẩy đứng chung với những người Do Thái khác tại công viên gần phố chờ xe đến chở đi. Bất thình lình, ông nghe có tiếng chào thật lớn của ông Smith. Chào ông Müller, ông mạnh giỏi không? Như một phản xạ, ông cũng chào lại. Chào ông Smith. Ông Smith nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và hiểu ra sự bất thường cho gia đình ông Müller. Ông suy nghĩ thật nhanh, tiến đến người lính gác và nói, thưa ông không thể bắt gia đình người này, họ không phải là người Do Thái. Người lính liền hỏi lại, làm sao ông biết người này không phải là người Do Thái? Ông Smith liền trả lời, tôi biết một cách chắc chắn, bởi vì hắn là em họ của tôi. Nhờ lời nói của ông Smith, gia đình ông Müller được trả tự do tức khắc. Từ đó, hai người thợ giày luôn cạnh tranh nhau ngày nào, không còn cơ hội gặp nhau nữa. Gia đình ông Müller chạy trốn Đức Quốc xã liên tục. Cuối cùng, họ định cư tại Hoa Kỳ. Ông bà Müller đã có cơ hội làm lại cuộc đời và sống đến già để nhìn thấy con cái, cháu chắt của mình ra đời, lớn lên và thành công. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc đổ bộ lên mặt trăng được xem là bước nhảy vọt vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20 vừa qua. Ngày nay, vĩ đại không kém, đó là bước nhảy vọt của nhân loại trong kỹ thuật truyền thông. Mạng lưới Internet đã biến trái đất thành một ngôi làng nhỏ. Trong đó, chỉ trong tích tắc đồng hồ, chúng ta đã có thể nối mạng và liên lạc được với những người ở đầu bên kia thế giới. Tuy nhiên, như ai đó đã nhận xét, con người đã có thể vượt không gian để lên cung trăng và đang nhắm tới chuyện du hành lên hỏa tinh. Nhưng cái bước nhỏ sang nhà người hàng xóm bên cạnh hay ở bên kia đường, xem ra vẫn còn xa vời vợi. Con người đã có thể liên lạc với người ở tận cùng thế giới, nhưng lại vẫn còn xa lạ với người láng giềng hay người mình chạm mặt mỗi ngày. Theo Hội Chuyên gia Tâm lý Hoa Kỳ, sợ xã hội đã trở thành nguyên nhân thứ ba gây ra bệnh tâm lý tại nước này. Những gặp gỡ, chào hỏi, trao đổi thân tình giữa người với người, xem ra trở thành ngày càng quý hiếm. Riêng trong xã hội mà sự dối trá và lừa đảo đã trở thành luật sống, thì thái độ ngờ vực và nghi kỵ nhau đã khiến cho những câu chào hỏi xã giao thường ngày cũng từ từ biến khỏi từ điển thông thường. Thật ra, chuyện nhỏ không hẳn là chuyện nhỏ. Khi những lời chào chúc, thăm hỏi, hay một cách cụ thể, những tiếng đầu môi như xin lỗi, cảm ơn, biến khỏi cuộc sống mỗi ngày, thì đó không chỉ là biểu hiện của sự xuống cấp về văn minh, mà còn là triệu chứng của cái chết dần về đạo đức và luân lý. Xét cho cùng, đạo đức hay đạo làm người được thể hiện xuyên qua những cử chỉ thân ái nhỏ mỗi ngày mà con người trao cho nhau. Cuộc sống có giá trị nếu được dệt bằng những quan tâm dành cho tha nhân. Một trong những nghịch lý lớn của cuộc sống là chính những quan tâm nhỏ và hằng ngày đối với tha nhân ấy lại giúp con người tìm gặp được bản thân. Nguyên một gia đình người Do Thái trong câu chuyện trên đây được cứu thoát nhờ một lời chào hỏi, tưởng là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con, hầu chúng con biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.
Con chẳng là chi khi không là tình yêu, con chẳng là chi khi tình yêu mất đi, vì cuộc đời con đã được mang ơn tình bằng chiến cuộc tình bạc tạo từ ban sơ cho đến bây giờ ghi vào lòng con thơ.
Giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 35 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.